quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 78 với đề tài Tự do dẫn đến yêu thương, phần 2, căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại một trong lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau thì hãy giữ, kẻo kẻ này bị diệt mất bởi kẻ khác. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phaolô nhắc lại đặc ân nào mà người Galati đã nhận được? Sự cám dỗ nào có thể xảy đến khi tín hữu Galati đang sống trong đặc ân đó? Chúng ta cần làm gì để điều đó không xảy đến với chúng ta? Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu hỏi thứ ba: nguy cơ nào xảy đến khi tín hữu Galati lại tự chống nghịch lại với nhau? Điều này nhắc nhở chúng ta điều gì? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai: ở trong đặc ân đó, tín hữu Galati cần phải làm gì và phải làm như thế nào? Tại sao? Chúng ta đã gìn giữ được tinh thần đó hay chưa? Câu 13b và câu 14. Sứ đồ Phaolô đã kêu gọi tín hữu Galati cần phải luôn nhớ lại về địa vị tự do mà mình đã nhận được trong ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là đặc ân cao trọng mà Chúa đã ban cho những tội nhân biết ăn năn tội lỗi, tiếp nhận ân cứu rỗi của Ngài. Đồng thời qua đó, Phaolô cũng cảnh báo các tín hữu Galati về nguy cơ có thể xảy đến từ sự cám dỗ của các giáo sư giả. Họ sẽ giao vào tư tưởng của người Galati để xúi dục họ sử dụng sự tự do, làm mọi việc theo ước muốn riêng, trái ngược với lời Chúa. Mặt khác, đó cũng chính là nguy cơ để lôi kéo tín hữu Galati sẽ trở lại với đời sống nương cậy nơi luật lệ, truyền thống cũ trước đây, mà không hết lòng nương cậy nơi ân điển cứu rỗi của Chúa Giê-xu. Đó là điều sứ đồ Phao-lô khuyên người Galati không được làm. Giờ đây, ông tiếp tục hướng tín hữu Galati đến điều cần phải làm, chính là phải đối xử cùng nhau trong tình yêu thương, không phải là hình thức yêu thương bề ngoài, giống như những người Pha-ri-si giả dối vẫn thường làm. Nhưng tình yêu thương đó phải được thực hiện bằng cả tấm lòng bên trong, với một tinh thần mong muốn được phục vụ người khác như một người đầy tớ phục vụ chủ của mình. Phaolô trình bày điều đó trong câu 13a và câu 14: nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thứ nhất, hãy lấy lòng yêu thương. Người Galati đang bị cuốn theo sự cám dỗ của các giáo sư giả, đó là chú trọng đến đời sống tuân giữ phép cắt bì, điển hình của hình thức tuân giữ luật pháp. Đây là điều mà các thầy thông giáo và người Pharisee vẫn luôn chú trọng. Họ dùng luật lệ để tạo nên một lớp áo tôn giáo rất đẹp đẽ, thánh khiết bề ngoài, đặt mình lên địa vị phải được xem đáng tôn trọng hơn mọi người khác, khiến mọi người phải kính phục khi nhìn thấy mình. Chúa Giêsu khi thi hành chức vụ tại thế gian đã từng lên án về sự giả hình của người Pharisee trong Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 4 đến câu 7. Bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy, mang cái thẻ bài da cho rộng, xủ cái tu áo cho dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Khi Chúa giải phóng con người ra khỏi gánh nặng của luật pháp, Ngài đưa họ vào nếp sống tự do trong ơn cứu rỗi của Ngài. Không những con dân Chúa được tự do trong mối liên hệ với Ngài, nhưng còn bình đẳng với nhau trong cùng một gia đình thuộc linh là hội thánh của Chúa. Điều này đã được các sứ đồ hướng dẫn và duy trì trong thời hội thánh đầu tiên tại Jerusalem và nhiều nơi khác khi tin lành cứu rỗi được truyền đến. Công vụ các sứ đồ chương 2 từ câu 42 đến câu 46 cho biết: vả những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà. Thế nhưng giờ đây, các giáo sư giả lại lôi kéo người Galati đến với nguy cơ trở lại nếp sống cũ trước đây trong thời của những người Pharisee giả hình. Nhận thấy được nguy cơ sai trật đó, sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh với người Galati rằng điều quan trọng nhất trong nếp sống đạo mà một người tin Chúa cần phải có không phải là việc chú trọng về luật lệ của truyền thống cũ hay tự hào rằng mình hơn người khác nhờ nghiêm khắc tuân giữ hình thức tôn giáo bên ngoài, giữ được điều này, điều khác. Nhưng điều Chúa mong muốn nhìn thấy ở đây, đó chính là những đời sống biết thể hiện tình yêu thương đối với nhau. Thứ hai, làm đầy tớ lẫn nhau. Khi nói về nếp sống yêu thương, thì chắc hẳn không xa lạ gì trong sự giảng dạy của những kẻ giả hình. Thế nhưng, điều quan trọng ở đây không phải chỉ là rao ra điều ấy trên môi miệng hay cố gắng thể hiện bên ngoài như là một hình thức để người khác nhìn thấy mà khen ngợi mình. Điều quan trọng mà Chúa muốn thấy nơi đời sống của con dân Chúa chính là thể hiện tình yêu thương trong tinh thần phục vụ người khác như một đầy tớ. Chính Chúa đã để lại tấm gương này trong sự giảng dạy và hành động của Ngài trong Mác chương 10 từ câu 42 đến câu 45. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: các ngươi biết những người được tôn làm đầu cai trị các dân ngoại thì bắt dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế trị dân. Song trong các ngươi không như vậy, trái lại, hễ ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi người. Vì Con Người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Bài học đó được Chúa nhấn mạnh và lặp lại đối với các môn đồ trước khi Ngài chịu thương khó. Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, Ngài mặc áo lại, đoạn ngồi vào bàn mà phán rằng: các ngươi có hiểu điều ta đã làm cho các ngươi chăng? Các ngươi gọi ta bằng thầy, bằng Chúa, các ngươi nói phải vì ta thật vậy. Vậy nếu ta là thầy, là Chúa mà đã rửa chân cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chân lẫn cho nhau. Vì ta đã làm gương cho các ngươi, để các ngươi cũng làm như ta đã làm cho các ngươi. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình, sứ giả cũng chẳng lớn hơn kẻ sai mình. Ví bằng các ngươi biết những sự này thì có phước, miễn là các ngươi làm theo, theo Phúc Âm Giăng chương 13 từ câu 12 đến câu 17. Vì vậy sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi tín hữu Ga-la-ti rằng anh em đã được hưởng sự tự do ở trong ân điển của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không nên xu hướng theo xác thịt để làm điều Ngài không đẹp lòng. Nhưng điều Chúa đang muốn nhìn thấy nơi đời sống của con dân Chúa chính là nếp sống yêu thương, phục vụ lẫn nhau trong tinh thần khiêm nhường hạ mình như một người đầy tớ. Bài học áp dụng. Đôi khi nếu không cẩn thận, con dân Chúa ngày nay cũng dễ dàng đối diện sự cám dỗ giống như tín hữu Ga-la-ti, đó là cố gắng đeo đuổi những điều được xem là cao trọng về hình thức bề ngoài nhằm thể hiện đời sống thuộc linh thiêng liêng hơn người khác, để rồi trở nên tự hào về những điều mà mình có được. Đây chính là nguy cơ dẫn đến sự chia rẽ trong hội thánh của Chúa. Sứ đồ Phao-lô cũng đã từng nghiêm trách và nhắc nhở đối với các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô. Tín hữu nơi đây cũng đã từng kinh nghiệm được ơn nói tiên tri, thông giải tiếng lạ, vân vân. Nhưng điều quan trọng nhất mà họ thiếu chính là tình yêu thương. Từ đó dẫn đến sự phân rẽ trong hội thánh. Cho nên Phao-lô đã nhắc nhở họ rằng, dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chọa vang tiếng. Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương thì tôi chẳng ra gì. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 từ câu 1 đến câu 3. Xin Chúa cho mỗi đời sống chúng ta ngày nay luôn có được tình yêu thương này và thể hiện ra bên ngoài qua chính đời sống phục vụ những người xung quanh mình. Giữa một xã hội đầy dẫy những tranh đấu, mưu tìm lợi ích riêng cho mình, nên đã đánh mất sự quan tâm giữa mọi người với nhau. Xin Chúa cho qua chính nếp sống tốt đẹp của con dân Chúa sẽ đem đến sự an ủi, khích lệ cho những tha nhân bằng nếp sống lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau, để rồi qua đó đem ảnh hưởng tốt đẹp của tin lành cứu rỗi của Chúa đến với mọi người, dẫn đưa nhiều người về bên Chúa Cứu Thế Giê-xu. Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 5 từ câu 13 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 79 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mang sức sống của Ngài. Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, tâm tình khiêm nhu như Chúa Giê-xu. Ai trong Giê-xu được dựng nên trong Giê-xu, dòng quyền mình như Chúa Giê-xu. Bạn ơi hãy sống như Chúa, thành thiết như chính Ngài. Hãy mang trong ta mãi. Bạn ơi hãy sống, hãy sống như Chúa, thánh thiêng yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống, hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống, hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới giữ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống, sống trong Chúa không rời xa. Bạn ơi hãy sống như Chúa, thánh thiêng yêu thương mọi người. Bạn ơi hãy sống bên Chúa, bình an vui mừng mãi mãi. Bạn ơi hãy sống cho Chúa, đem sức sống mới giữ chia mọi nhà. Bạn ơi hãy sống trong